Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2016. Buổi học đầu của khóa tu năm nay, mình thấy đại chúng không biết tu phước được bao nhiêu mà chung quanh mình nhiều phần quà quá. Mình nghĩ rằng là cái duyên lành rất lớn, cho nên mỗi năm chúng ta có mặt nơi đây để tổ chức một khóa tu. Năm rồi mình không biết có quà hay không, không nhớ. Nhưng mà năm nay thì thưa các vị, có một thí chủ hay là nhiều thí chủ chi mình không biết phát tâm cúng dường cho các vị xuất gia đoạn kỳ ở nơi đây. Và xin mời vài ba vị lên phân phát cái phần quà này cho đại chúng hiện tiền đi. Cho những người cạo tóc hả? Không cạo tóc thiệt thòi quá. Tôi nghĩ chắc sang năm tôi cạo tóc hết đi cho mình đẳng nhất lọt. Thưa đại chúng, là năm nay mình đứng ở trong cửa mình nhìn ra là buổi sáng là trời mưa lất phất ở ngoài. May mắn là năm rồi cũng mưa mà chúng ta dầm mưa giả gió, năm nay thì cũng mưa mà không có sao cả. Thậm chí có quyền thách thức của đất trời rằng có bão thì cứ bão, chẳng có làm sao ta. Đúng là hộ pháp tiện thần gia hộ. Mình cứ rất là bất an khi nghe bên đây chuẩn bị khóa tu. Do vì mình cứ nghĩ điều thứ nhất là trời lạnh, điều thứ hai là dẫn nhau lên chỗ đất rẫy đó mà tổ chức một khóa tu như năm rồi nữa là coi chừng phải gọi âm ba lăng tới thì đổ nợ. Sao mai vắng thai được anh đây các vị kiếm được cái cơ sở này. Điều đầu tiên mình xin chia sẻ rằng là cái không gian này nó rất là hợp lý để cho chúng ta tổ chức một khóa tu. Có thể là cái sĩ số lên tới chừng 300 hoặc cao hơn nữa cũng đủ không gian để mình tu tập. Và chừng như là mình có cái duyên lành với Thiên Chúa Giáo lạ lùng nha. Ở đất Mỹ, thầy trò mình mướn cái trung tâm Sangha cũng là cái nơi của các vị mục sư và tổ chức luôn tới 4-5 năm. Lần đầu tiên đó khóa tu tổ chức trong cái mùa thỉnh Ngọc Phật về để cho cộng đồng Phật tử Việt ở Cali họ đến họ chiêm bái Ngọc Phật hòa bình. Thế rồi được cái duyên lành, sau đó rồi mấy đứa Phật tử nó hè nhau, nó nói thưa thầy cái chỗ này rất là hợp lý, cho nên mỗi năm nên tổ chức những khóa tu. Thế rồi tổ chức cứ mỗi năm có khi 2 lần hoặc 1 lần. Tính ra chừng như cũng được 10 mấy khóa tu. Nhưng mà cái việc quan trọng đó là mình mướn cái chỗ đó mình tổ chức cho cái sinh hoạt học kinh mất cũng mấy năm rồi. Ví dụ như các vị lên trang website các vị nghe kinh Di Ma Cật thì dường như là trọn bộ kinh Di Ma Cật mình dạy ở Sangha. Họ lấy cái tên Sangha nhưng mà kỳ thực nó là cái nơi của Kitô giáo chứ không phải là của Chư Tăng đâu. Sangha nó dịch nghĩa là tăng già, tức là đại chúng, tăng chúng, đệ tử Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà cái trung tâm đó của Kitô họ đã lấy cái tên là Sangha. Thế rồi năm nay có mặt nơi đây thì cũng lại đến cái trung tâm của cộng đồng Kitô hữu, họ cho mình tá túc để tổ chức khóa tu. Mình cũng xin thưa thêm điều này trước, bằng không thì nó quên, đó là Cái thiền đường Pháp Vân của chúng ta có thể cái công trình xây dựng nó mất nhiều năm chứ không phải một năm. Mà nếu cái điều kiện vật chất nó chưa đủ để mình đến mình tu học những khóa tu lớn như thế này thì cũng nên vướng ở đây. Điều thứ nhất đó là thưa các vị, nó đủ tiện nghi để cho những người lớn tuổi tới đây sinh hoạt mà không có bị lo lắng về bệnh hoạn. Điều thứ hai nó dễ thương, đó là trong cái cơ sở vật chất của Kitô mà những người đạo Phật mình đến đây tu nó cũng có cái hay, biểu hiện cái sự hòa hợp của những người Việt, của những người cùng tôn giáo chứ không có kỳ thị gì về Phật giáo và Kitô giáo cả. Điều thứ ba thưa các vị là cái điều rất dễ thương, đó là mình xây một cơ sở có khi nó mất rất là nhiều nhiều công phu và nhiều thì giờ. Cơ sở người ta xây sẵn mình tới mình tu thì nhiều lắm mình trả tiền thôi chứ cũng không có chi mà lo lắng băn khoăn. Và thưa các vị, tính ra thì cái sinh hoạt tu tập nơi đây một tuần chắc không đến đổ mắt đâu, tôi nghĩ vậy. Và cái điều quan trọng không có hàm nghĩa rằng là các vị cần làm cái chi thêm cả. Không cần phải cúng dường quý thầy tới hướng dẫn khóa tu nha. Yêu cầu đủ tiền mua vé phi cơ về đây, đủ tiền chi trả cho cái sinh hoạt tu học là được rồi. Là chúng ta tổ chức khóa tu được rồi. Thế thì thưa đại chúng, các vị cứ yên tâm đừng có lo lắng. Tức là mỗi năm chúng ta để dành chừng chừng mấy trăm? 500 à? Chừng 500 thì tôi nghĩ không có nhiều nhận chứ. Đi shopping một chuyến mua mấy cái áo là hết 500 rồi. Cho nên thưa các vị, đến đây dự khóa tu tốn chừng 5 cho tới 700 thì không có gì đáng lo ngại. Cái phần tiền để cúng dường quý thầy không cần thiết. Chỉ lo tiền đủ để những ngày đó đây mình sinh hoạt thôi. Đây cũng là cái cách mình giúp cho cái cơ sở tôn giáo này họ duy trì lâu bền và giúp cho kinh tế Úc nó vận hành. Chứ ăn uống theo kiểu của người Việt mình cứ vắt cổ chài ra nước thì cũng tội nghiệp cho nền kinh tế của các quốc gia nó đang mong cái sự phát triển nha. Đó là điều thứ nhất xin thưa để cho các vị ý thức rằng là những khóa tu trong tương lai chúng ta có thể mượn cơ sở này để tổ chức. Thế rồi cái việc chính mình đi vô là thưa đại chúng, tôi nhớ rằng năm rồi sau khóa tu các vị mỗi người đều có một cái cuốn kinh Trung Bộ. Một là cuốn 1, hai là cuốn 2, phải không? Và mình nghĩ rằng là nói quanh quanh hoài dường như hết chữ nghĩa rồi, hôm nay đem kinh Trung Bộ ra học thôi. Cái bài kinh đầu tiên của kinh Trung Bộ rất khó học nha, tức là bài chi? Pháp Môn Căn Bản. Thưa các vị, đây là một bài kinh khó và theo cái sự chú giải của Ngài Nanamboli thì Ngài bảo rằng là ta có thể học những bài kinh sau đó rồi cuối cùng ta trở lại bài kinh Pháp Môn Căn Bản, nó sẽ dễ đi vô hơn. Các vị có thể tham khảo văn bản này từ cái bản dịch của cô Trí Hải. Nanamoli ổng tổng kết lại bằng những bài thi kệ rất gọn, rất dễ học. Do vậy cho nên chúng ta sẽ học vào bài kinh thứ hai, ứng dụng vào cái pháp hành trì thôi, đó là kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Dường như đi tu mà không ai mang theo cuốn kinh hết ha. Có ai mang theo cuốn kinh Trung Bộ không? Thưa các vị, mình đọc đoạn rồi mình bắt đầu đi vô. Hy vọng rằng là buổi học này nó không đến đổi làm cho các vị buồn ngủ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Kỳ Đà Lâm vườn ông Cấp Cô Độc, khi ở tại chỗ ấy Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho các người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc? Cho người biết, cho người thấy. Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sinh được sinh khởi và các lậu hoặc đã sinh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sinh không sinh khởi và các lậu hoặc đã sinh được trừ diệt. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Thưa các vị, mình xin nhắc điều này để cho các vị củng cố cái nỗ lực học của các vị đối với con đường học Phật. Thứ nhất là một bài kinh như thế này, các vị không cần phải đọc ngấu nghiến cho mau xong. Tại vì nếu đọc ngấu nghiến cho mau rồi thì các vị sẽ lăn ra ngủ thôi. Nó rất là dễ làm cho mình chán nản. Cho nên theo kinh nghiệm của mình thì chúng ta nên đọc một đoạn ngắn thôi. Là làm chi? Xếp kinh lại đó, có thể tọa thiền một chút. Có thể cách thứ hai đó là mình đọc, rồi mình lấy giấy ra, mình ghi chép. Mình tổng kết lại đại ý của đoạn đó. Ghi ra những cái từ ngữ rất là khó hiểu. Mình không cần phải tìm hiểu liền ngay lúc đó. Các vị chỉ cần ghi nhận những từ ngữ rất là khó hiểu để qua bên thôi. Rồi sau này sẽ có dịp các vị đọc, các vị tự nhiên tự mình giải mã được những từ ngữ đó. Cách này điều thứ nhất là nó làm cho khả năng đọc của các vị nó rất là kỹ. Điều thứ hai là những từ ngữ mà các vị thắc mắc tự nhiên nó in đậm vô tâm thức của mình. Điều thứ ba thưa các vị là các vị đọc như vậy thì cái khả năng nhớ của các vị rất là sâu. Bằng không thì mình đọc qua qua rồi nó chìm vào lãng quên mất. Thế cho nên mình gợi ý đầu tiên là cái cách đọc là như vậy. Và nếu mình không có tự mày mò đọc vô kinh văn như thế này thì điều thứ nhất, một ngày có khi thì giờ rảnh của mình nó trôi qua một cách rất là phí phạm. Điều thứ hai là từng lời thánh ngôn của Đức Thế Tôn dạy nó không thấm vào tâm thức các vị thì nó không có lợi ích được nhiều. Lời Phật dạy mà thấm vào thân tâm ta thì cái điều đầu tiên là nó gột được phiền não rất dễ. Điều thứ hai, nó tăng trưởng kiến thức. Điều thứ ba đó là nó làm cho năng lực trí tuệ của các vị dù không tu nhưng mà cũng phát sinh từng ngày. Điều thứ tư thưa các vị, mình học Phật không phải mình nhờ trong một đời này mà có khi nhiều kiếp tới. Mình sinh ra đời thì những điều Đức Thế Tôn dạy nó bật sáng ra tâm thức của ta. Do vậy cho nên người lớn tuổi, người trung niên hay người trẻ chi, các vị hãy làm quen với văn học của Đạo Phật, tức là những bài kinh. Đành rằng giai đoạn đầu mình đọc vô thì nó rất là khô khan, không có thú vị chi cả. Thế nhưng mà bằng cái niềm thiết tha mong muốn tu tập, các vị cứ đọc từng ngày, rồi sẽ tới một lúc là những lời kinh này, từng lời làm bật sáng ra tâm thức các vị. Từng lời của trang kinh Đức Phật dạy giản dị chỉ là pháp hành, nhưng mà trong tương lai, nó sẽ làm khởi sinh cái niềm đam mê ngọt ngào trong tâm thức các vị rất là dễ nghe. Cho nên, mong rằng là đại chúng nhớ điều này. Và mình nghĩ rằng là có khi mình rất là bất công với chính mình, như điều hôm qua mình thưa với các vị á. Mình dành cái chuyện phát triển tri thức học Phật, hiểu biết Phật Pháp, trở thành người thông tuệ, gieo chủng nhân với chánh pháp cho các thầy các cô thôi, mình quên mất rằng mình có khả năng làm như vậy. Tại sao mình cúng dường tài chánh cho các thầy các cô, họ trở thành những bậc học thông tuệ kinh văn, và mình lại cam phận để cho cái sự thiệt thòi về tri thức của mình nó càng ngày nó càng ù tối, thế thì tội nghiệp mình chứ. Cho nên mong rằng là các vị hãy nhớ cái điều của mình chia sẻ. Mình đừng bao giờ cư xử với mình một cách rất là mặc cảm như vậy. Hãy hiên ngang đứng lên và nghĩ rằng mình có khả năng như vậy nghe. Bằng không thì xưa cái việc cả đời mình cứ làm một cái việc đó là cúng dường, rồi bố thí, tạo phước điền mà mình quên cái phần vô cùng quan trọng là nuôi dưỡng tri thức học Phật, phát triển trí tuệ. Và trí tuệ nó mới đoạn phiền não chứ không phải phước nó đoạn phiền não. Công phu trí tuệ của các vị dâng lên đến mức độ nào thì đời sống các vị thăng hoa đến mức độ ấy. Phẩm chất của các vị, nhân cách của các vị nó sẽ nâng lên đến một cái chiều cao thôi. Còn nếu mình không nâng cao mình lên được thì thưa các vị, ở nhân gian dù người ta có thể giàu, thế nhưng mà họ gọi anh nhà giàu đó là anh trọc phú nghe. Gọi nhà giàu nhưng mà không thể sang được. Tại vì cái trình độ bên trong, nội dung đời sống bên trong nó làm thành cái nhân cách của anh, chứ không phải là cái sự qua què về của cải vật chất bên ngoài nó làm anh trở thành người quý phái. Không phải như vậy. Thế thì con đường tu cũng như vậy. Mình đừng có xô dạt cái việc là nuôi dưỡng trí tuệ, phát triển tri thức học Phật, làm cho tuệ giác phát triển cho một số người, đó là các thầy các cô. Mình bỏ quên mình rất là tội nghiệp. Mình phải giành cái quyền chủ động lại, phải thấy mình có một chút bình đẳng. Bằng không thì thưa các vị, rất thiệt thòi cho chính tự thân ta. Đây là cái điều mình rất mong mỏi để các Phật tử học Phật ạ. Các vị có được cái trình độ học Phật rất là căn bản, có được cái chánh kiến, cái tam bảo rồi, thì không có một ông thầy bà cô nào, không có một truyền thống tâm linh hoặc là truyền thống nào khác có thể lừa bịp ta được cả, thao túng ta được cả, làm cho ta bị mê tín, tin vào dị đoan, tin vào thần quyền, hoặc là bị lường gạt chi cả. Còn nếu trường hợp người Phật tử mà không phát triển về đời sống tri thức học Phật, không hiểu biết chánh pháp, thưa các vị, có khi mình tu vài chục năm nhưng mà mình vẫn bị lừa gạt như chơi. Thế rồi cái chuyện mất của, mất tiền, mất tình, vân vân, thì chuyện đó nó không đáng nói. Nhưng mà các vị đổ vỡ niềm tin với tam bảo, thui chột bồ đề tâm, không còn tâm thức, nó không còn vươn đến cái chiều kích là hướng thượng hướng thiện, thế thì nó tội cho nhiều kiếp chứ không phải một kiếp nghe. Cho nên cái yêu cầu học Phật thưa các vị là yêu cầu dường như mỗi năm mình đến trong những khóa tu nơi đây, mình đều khích lệ các vị. Các vị đừng nghĩ rằng là cái trình độ mình nó hạn chế cho nên mình không đọc được kinh sách Phật. Thưa không, ai cũng có quyền thăm dò vào những bài kinh Đức Phật để làm giàu có tri thức của mình, làm giàu có kiến thức hiểu biết về Phật pháp của mình. Điều này nó đòi hỏi các vị phải hết sức là đam mê và có chút nhiệt tình dành cho cái công trình này. Thế rồi các vị nhìn lại coi là mỗi ngày, một ngày đi qua, nếu mình không dành thì giờ nghe một bài pháp, đọc một trang kinh, hoặc là một thời thiền tọa, một thời công phu, thế thì thưa đại chúng, thì giờ nó qua cái vèo đó biến mất. Còn nếu các vị dành được nửa giờ, một giờ đọc trang kinh, tọa thiền một thời, hoặc lễ Phật, hoặc công phu một thời, thì thưa đại chúng, dần dần nó tập thành một cái nét văn hóa mới cho đời sống chúng ta. Hay nói cách khác là nó tạo thành một cái tập khí mới, một cái thói quen mới. Rồi khi cái thói quen này nó đã trở thành cái nhân cách của các vị, thì cái điều tuyệt vời đó là tự nhiên là đời sống của các vị, dù ở gia đình, dù ở sở làm, dù ở đâu đi nữa, các vị cũng vẫn có thể mang được cái năng lượng rất lành của sự tu tập tặng cho tự thân ta, cho người thân ta, cho những người ta quen biết. Và lợi ích đầu tiên nó đến là đến với chính các vị chứ không phải đến với ai cả. Thế thì tại sao mình không dành chút thì giờ học Phật nè, tu tập nè, tọa thiền nè? Và thì giờ chúng ta thưa các vị có dư chứ không phải thiếu đâu nghe. Trước khi ngủ hãy đọc vài trang kinh, vừa thức giấc đọc vài trang kinh, hoặc có thể là vừa thức giấc mình tọa thiền liền, hoặc là trước khi ngủ mình tọa thiền 15-20 phút rồi mình ngả lưng ra mình ngủ. Thưa đại chúng rằng có khi mình mất 2 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện đầu trên sống dưới, có khi mất 2 tiếng đồng hồ vác xác đi chỗ nọ chỗ kia rất là vô ích. Tại sao mình không có thể dành cho mình những cái thì giờ vô cùng quan trọng để chăm sóc mình, nuôi dưỡng mình? Do vậy cho nên cái điều đầu tiên trước khi giải thích kinh văn, xin có một lời khuyên rất ngắn, đó là cái công trình học Phật của các vị nó đặt hàng đầu ạ. Ta có thể làm mọi thứ để kiếm tiền, ta có thể còn nó nợ nần, nhưng mà những việc đó đều thứ yếu cả. Hãy dành chút thì giờ cho mình, nuôi dưỡng mình. Tại vì một đời người nó không dài đâu. Các vị lăng quăng một chút xíu rồi các vị trả lời lại về cho các bụi rồi. Trong khi đây là cái việc rất là cần các vị để tâm vô, để nuôi dưỡng mình một đời này và rất nhiều đời sau nghe. Đó là cái lời ban đầu xin gửi gắm đến đại chúng trong một khóa tu. Mong rằng là sau khóa tu, các vị về lại đời sống bình thường, các vị hãy nhớ điều này. Đừng có để cho nó trôi qua rất là uổng phí. Thế rồi trước khi đi vô nội dung của từng pháp hành trì, các vị nghe mình đọc một đoạn, các vị thấy là có mấy pháp hành trì để đoạn lậu hoặc. Thưa các vị, có 7 pháp nghe. Mình nêu cái chủ đề, tức là nêu cái đề cương của 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc trước, rồi các vị sẽ đi vô từng pháp một. Hy vọng rằng là trong cái khóa tu chúng ta thì chúng ta học xong cái bài kinh này. Đó là đoạn trừ bằng tri kiến nè, đoạn trừ bằng phòng hộ nè, đoạn trừ bằng thọ dụng nè, đoạn trừ bằng kham nhẫn, đoạn trừ bằng tránh né, đoạn trừ bằng trừ diệt và đoạn trừ bằng tu tập. Đây là 7 cái tiêu chuẩn của các vị thánh A-la-hán ngày xưa. Muốn chứng nghiệm được thánh quả đều đi vào một trong những pháp này. Đi vào một pháp có được 6 pháp. Thế rồi những cái điều chúng ta cần đi vô đầu tiên để có thể đi vào cái chiều sâu của sự tu tập. Mình giải thích nhiều từ ở trong đây nó còn khó khăn với các vị còn chưa quen. Cái từ mà chúng ta cần đi vô đó là tất cả các lậu. Đây là chủ đề bài kinh rồi. Rồi mình hỏi nhau lậu là gì? Lậu là gì? Nếu ai đã từng đọc rất quen với kinh văn thì nghe nói lậu hoặc các vị biết. Thế nhưng mà đa phần chúng ta dường như mới làm quen với Phật học. Do vậy cho nên cái chữ lậu rất là lạ lùng với các vị. Thưa đại chúng, là cái chữ lậu viết bằng chữ Tàu thì nó thế này. Tức là đây là mái nhà nha. Mái nhà đây. Còn cái này là những giọt mưa. Thế này là bầu trời. Nó hàm nghĩa gì? Mưa giọt, mưa thấm ướt. Mình thử hình dung rằng là ở trong một cái nhà mà mưa nó thấm ướt luôn cả này, các vị cảm thấy khó chịu không? Thà ở ngoài trời. Thế nhưng mà nếu ở trong nhà thì nó phải khô ráo, phải che chắn được gió mưa, chứ đằng này ở trong nhà như ở ngoài mưa thì thôi, ở ngoài mưa còn sướng hơn. Điều này nó có một cái hàm ý rằng là điều thứ nhất, cái khả năng của mọi thứ phiền não này nó thấm vào da thịt của các vị, từng tế bào của các vị, từng suy nghĩ của các vị. Rồi nó làm thành một cái hạt mầm rất là tinh tế, như những hạt giống nó rớt vào tâm thức rất sâu. Rồi mình mang nó, trả hình hài này về cho các bụi, mình mang nó lại ghé lại một hình hài mới, thì tất cả những hạt giống nó lại có điều kiện nó khởi lên. Cho nên gọi là lậu hoặc. Thưa các vị, mọi thứ phiền não nó sinh ra trong các vị đều gọi là lậu hoặc nhé. Thế nào là phiền não? Tất cả những tâm hành tiêu cực nó làm chìm đắm ta, nó làm buồn khổ ta, làm bất an ta, làm ta ưu tư sầu muộn. Cái từ trong kinh văn gọi là sầu bi khổ ưu não, được gọi là lậu hoặc. Tuy nhiên lậu này nó có 2 tầng. Cái tầng cạn thì các vị có thể nhìn thấy được, ví dụ như cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo âu, cái bất an các vị thì mình nhìn được nhé. Thế nhưng mà có những loại lậu hoặc nó chìm rất là sâu trong tâm thức, nó chưa có hiện hình trên cái màn ảnh ý thức của các vị, nó chỉ lợn cợn phía dưới thôi, cũng gọi là những hạt mầm lậu hoặc. Rồi có khi mình không có cảm nhận được cái sự lợn cợn hiu hắt gì, giống như cái câu thơ gọi là tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn đó. Nó có cái nỗi buồn đó nhưng mình không thấy nguyên nhân gì cả, Tự nhiên một buổi chiều nào đó thấy lòng rất là hiu hắt, không biết là do cái chi. Tiền thì trong công văn cũng không mất, chồng mình vẫn thương mình, con vợ mình vẫn thương mình, nhà thì đủ ăn. Thế nhưng mà tự nhiên lòng nó có cái gì hiu hắt buồn, nó se sắt trong lòng á. Thì cái đó gọi là những hạt mầm rất là sâu của hạt giống buồn đang bên trong nó vừa chớm khởi. Thế thì mức độ cạn trên miền ý thức thì ta nhìn ra được, nhưng mà ở tầng sâu nó còn nằm trong tiềm thức, chưa nhìn ra được, cũng gọi là chi? Cũng gọi là hạt giống của phiền não. Thế thì tất cả lậu hoặc nó hàm nghĩa rằng là từ cái mức độ cạn của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, mức độ trung bình là những cái hiu hắt buồn, hơi hơi giận, hơi hăm hăm nóng thôi chứ chưa nổi nóng nè. Rồi cho đến cái chiều sâu là gì? Không thấy, không biết. Nó nằm ẩn khuất dưới tiềm thức rất sâu, nó làm thành cái hạt mầm. Nó đợi chờ cái cơ hội đến để nó bừng khởi. Tất cả những điều đó có khi ở mức độ cạn thì phàm phu thấy, mức độ trung bình thì nhà tâm lý học nó thấy, nhưng mà mức độ thâm sâu thì phải con mắt của các bậc thánh hoặc con mắt của người có tu tập thì họ mới thấy. Tất cả ba phần này, từ cạn cho tới chìm sâu, thưa các vị, nó đều gọi chung là lậu hoặc. Lậu hoặc tên khác của nó là phiền não. Cái tên nó biểu hiện ra nhiều cảnh mình thấy là tham sân si. Và thưa đại chúng, những phần này sẽ chỉ gọi nó là lậu hoặc là do vì nó ẩn khuất rất sâu trong cái miền tâm thức của các vị. Nó gieo thành cái hạt mầm để cho các vị trả lời này này về cho các bụi, thì các vị cứu mang trọn vẹn cái hạt giống vô hình đó để di chuyển qua một hình hài ngũ uẩn khác. Điều thứ hai mình giải thích rằng lậu hoặc này tùy vào cái mức độ các vị cất vào đó cái thứ chi. Rồi các vị rời thân năm uẩn của các vị ghé lại thì cái hạt giống nào nó mạnh nhất nó biểu hiện ra thì các vị sẽ chọn cái điều kiện như vậy các vị phát triển nghe. Ví dụ trong đời này cái hạt giống của ta là hạt giống căm giận, tức tối, thù ghét, bạo động, muốn hủy diệt người. Cái hạt giống này nó quá mạnh. Thế rồi các vị trả hình hài năm uẩn về cho các bụi, rồi các vị mang tất cả những cái chủng tử đó thì nó liền ghé lại một cái loại hình hài. Điều thứ nhất là nó rất dữ dằn. Điều thứ hai, nó đòi cái điều kiện môi trường chung quanh hợp với cái tần số của nghiệp thức như vậy để nó có mặt. Thế thì nó chọn nơi đâu? Mấy cái vùng chiến tranh hoạn họa, rớt vô mấy cái vùng của mấy tên ISIS nó đang khủng bố đó. Tại vì nơi đó mới có điều kiện người ta trút cái nỗi phẫn hận người ta vào đời sống nghe. Và nếu cái hạt giống mà nó căm giận nhiều hơn nữa, cảnh giới loài người không thể đáp ứng được thì nó rớt trong cái cảnh giới của loài Atula, là quỷ đói, vân vân. Tức là tùy vào nghiệp thức đương thời các vị quân tập, các vị chất chứa, các vị làm đầy, thì các vị tự dắt dẫn mình đi đến những nơi chốn đó để các vị thọ nhận cái quả báo do các vị đã cất tất cả hạt mầm đó ngay trong đời này. Mình đừng nghĩ rằng cái chuyện tái sinh, chuyện luân hồi do có một vị thần linh nào sai khiến hoặc là cầm cân nảy mực, đong đo cân đếm gì về cái lỗi lầm của các vị để đọa đày các vị. Không hề. Ta là thần linh của chính ta. Ta là Thượng Đế sáng tạo đời sống ta nhé. Ngay cuộc đời này, mình sống rất là lành thiện. Mỗi ngày mình nuôi dưỡng mình bằng tâm từ, nuôi dưỡng mình bằng cái niệm thiện lành, bằng lòng vị tha, yêu thương. Thế thì trong một đời này, thưa các vị, cái phước lành đủ thì không ai dùi dập được ta cả. Tự nhiên là ta có cái cung phước ngang với chư thiên. Tự nhiên là ta sống giữa nhân gian nhưng mà ta là Thiên Đế. Thế là nếu ngay một đời này các vị cất chứa những hạt mầm nó đầy căm tức, đầy giận dữ, đầy thù ghét, đầy đắng cay, thế thì ngay cái cảnh giới loài người này mọi người sống rất ư là hạnh phúc. Họ ra đường họ cười tươi như hoa, mà ta thì mang cái trái tim nó đầy phẫn nộ, cho nên ta làm cái chi? Ta là loại ác quỷ đang có mặt trên thiên đường nghe. Cái điều này thưa các vị nó rất đúng nghe. thiên đường hay địa ngục, nó không khác biệt gì về sơn son thép vàng và cung điện tráng lệ cả, mà nó khác biệt ở chỗ cái con người ở trong đó. Nếu con người đó lòng họ chứa đầy địa ngục thì cho dù họ ở thiên đường thì thiên đường cũng thành địa ngục. Và nếu con người đó nội dung của họ nó tràn đầy cái phẩm chất lành thiện, trí tuệ, lòng yêu thương vị tha, thế thì dù cho bỏ họ xuống địa ngục thì nơi địa ngục cũng thành thiên đường. Tóm lại, mình giải thích cái điều này để các vị nhận ra một điều rằng là tất cả các lậu này, điều thứ nhất, nó rất là sâu từ bên trong đáy lòng của các vị. Nếu không có công phu thiền định, không có tu tập từng ngày, không có cách chi gạn lọc đoạn trừ và làm cho nó sạch nhẵn ra tâm thức các vị được. Điều thứ hai, từ cái nhận diện này cho chúng ta một bài học rằng ta là chủ nhân của đời sống ta. Ta có quyền xây dựng đời sống ta ngay bây giờ thành vị thiên đế. Ta cũng có quyền cất chứa những cái hạt mầm để trong một đời này ta trở thành quỷ dữ. Ta cũng có thể ngay kiếp trần gian này, ngay nơi đời sống phát triển lành thiện và mọi mọi người đều mơ ước nơi đất nước này, ta cũng có thể hủy diệt đời sống ta trong một cái điều kiện đất nước tuyệt vời như thế này. Mình đừng nghĩ rằng là người cư dân ở đất Úc rồi mọi người đều hưởng cái điều kiện tiện nghi và phúc lạc giống như nhau nghe. Nó còn tùy vào tâm thức của ta. Do vậy cho nên có khi ta đang ở đây nhưng mà lòng ta nó sôi sục giống như năm xưa ta từng ở Việt Nam vậy, tràn đầy sầu khổ bất an. Do vậy cho nên thưa các vị, cái lậu nghiệp của ta nó tạo thành đời sống tự thân ta, tạo thành hoàn cảnh xung quanh của ta, và tạo thành những kiếp sống tương lai. Và từ cái điều này các vị có một cái nhận diện về tầng thứ hai mình đang thưa, đó là các vị chính là thượng đế của đời sống các vị, thần sáng tạo nơi đời sống của các vị. Các vị có quyền làm cho đời mình ngay một kiếp này thăng hoa lên thành vị thiên đế. Các vị cũng có quyền làm cho các vị trong một kiếp này, dù đang ở nơi đất nước hòa bình, an lạc, hạnh phúc và an sinh xã hội tuyệt vời thế này, trở thành một người tràn đầy bất an, giận dữ, căm tức, thù hận và khổ đau. Tùy ta thôi, ta là thần linh sáng tạo đời sống ta. Đó là hai điều để nhận diện về tất cả lậu hoặc. Điều thứ ba thưa các vị, nhận diện về lậu hoặc nó hàm một cái nghĩa nữa là thế này: khi lậu hoặc còn thì các vị còn sinh đi sinh về. Lậu hoặc mà nó được chuyển hóa từ cái loại lậu hoặc đầy phiền não, nó chuyển hóa thành một thứ nghiệp thiện lành tương ứng với những vị thiên trên cõi trời, thì ta sinh về cảnh giới trời. Thế nhưng mà dù cho đó là loại thiện nghiệp, nó làm cho ta có thể có tuổi thọ tới 1.000 năm, 2.000 năm ở cảnh giới của chư thiên, nhưng vẫn còn trong sinh tử mà thôi. Tại sao? Hưởng hết phước lành của cõi trời thì ta lại rớt xuống nhân gian, ta lại sinh đi sinh về. Thế cho nên khi còn lậu hoặc, dù một tí xíu hạt mầm cũng chưa thể chứng nghiệm được thánh quả giải thoát là như vậy. Cho nên Thế Tôn dẫn chúng ta đi vô bảy phương pháp để đoạn trừ sạch nhẵn lậu hoặc, để ngay hiện tiền chứng quả vô sinh, thành tựu được quả vị A-la-hán, hoặc là thành tựu được quả vị giải thoát ngay hiện tiền là như vậy. Đó là cái từ đầu tiên mình giải thích về tất cả các lậu. Cái từ thứ hai đi vô đó là phòng hộ. Thưa các vị, là Thế Tôn dạy bảy phương pháp này để mình phòng hộ, mình đoạn trừ, mình làm cho nó sạch nhẵn. Phòng hộ nó hàm ý nghĩa rằng là mình tạo thành cái điều kiện che chắn để bảo vệ mình. Điều thứ hai, đi vô pháp hành trì này nó hàm nghĩa rằng là tất cả chúng ta đều mang theo tự thân của đời sống mình là cái phẩm chất của lậu hoặc sẵn có nghe. Cho nên mình rất là cần học pháp của Đức Phật dạy, rất cần ứng dụng nó vào đời sống tự nội. Và cái công phu hành trì này Thưa các vị, nó không phải là công phu của một ngày một bữa, mà công phu này nó phải dính liền vào đời sống của chúng ta. Và khi mắt tai mũi lưỡi của các vị mở ra tiếp xúc với sắc màu âm thanh mùi vị, thì các vị liền tác ý như lý để có thể phòng hộ. Tại vì còn là phàm phu như nhau, tâm chúng ta khi nó nhìn sắc màu, khi nó ngửi hương vị, khi nó tiếp xúc với lục trần thì cái điều dễ phát sinh đó là nó luôn hướng ngoại, luôn vọng động, luôn dính mắc vào ngoại cảnh. Cho nên cái từ phòng hộ nó hàm ý nghĩa rằng điều thứ nhất là phòng hộ thân, điều thứ hai phòng hộ miệng và điều thứ ba phòng hộ tâm. Và mình lặp lại thế này, thưa các vị, cái sự phòng hộ này nó sẽ có mặt liên tục luôn một ngày 24 giờ. Thế rồi nếu là một năm của một đời sống thì ta phải phòng hộ luôn một năm. Do vậy cho nên không có cái chuyện là mình chỉ làm một cái việc là tu tập một vài ngày rồi sau đó rồi mình trả pháp lại cho Đức Thế Tôn. Thưa không, các vị thọ nhận pháp để hành trì thì các vị luôn mang nó vào trong tự thân, tức là mình sống với nó, thở với nó, ngủ với nó, ăn với nó, để trong tương lai các vị có thể làm thành một cái tập khí mới, là tập khí luôn phòng hộ. Trong thiền thoại có một câu chuyện mình kể cho các vị nghe để các vị ý thức về phòng hộ. Tôi không biết thiền sư nào, ông có một bài pháp ngắn, ông nói chuyện về phòng hộ này rất hay. Ông nói rằng là người chiến sĩ xông pha ra chiến trường, đối diện với lần tên mũi đạn, kề cận với cái chết. Thế nhưng mà anh còn có thì giờ về lại triều đình, ca khúc khải hoàn và vui chơi. Thế nhưng mà người tu thì không có điều kiện như vậy. Không có chuyện là nghỉ hè, không có chuyện vui chơi. Thứ hai là người vượt biển tìm châu báu, đối phó với sóng dữ nè, đối phó với bão bùng nè, đối phó với kình ngư ở ngoài đại dương. Và một mình dong thuyền ngoài biển mênh mông, tuy rằng là đối phó với ngàn vạn bất trắc hiểm nguy, thế nhưng mà có lúc anh tìm được châu báu, anh về anh bán ra của ra tiền, ảnh còn vui chơi 5 ngày, 10 ngày hoặc vài tháng. Thế nhưng mà người tu thì không có chuyện là nghỉ hè, không có chuyện vui chơi, không có chuyện thông dong đi đó đi đây. Người thứ ba đó là người ngậm ngãi lên rừng tìm trầm. Các vị từng nghe cái chuyện ngậm ngãi tìm trầm nhé ha. Đành rằng ảnh mất một tháng lặn lội trong rừng sâu, có thể là bị cọp nó xơi, có thể là mất mạng vì rừng thiêng nước độc, có thể là bị những bộ tộc ăn thịt người nó bắt nó giết. Thế nhưng mà còn có lúc tìm được bắp trầm, trở về phố thị bán nghỉ ngơi và tiêu xài, rong chơi đây đó. Thế nhưng mà với một người thực tập thì không có thì giờ nghỉ ngơi nghe. Thì giờ từ sáng cho tới tối, từ tối cho tới sáng, thưa các vị, là thì giờ của người an trú trong thiền quán để nhiếp tâm mà. Tại vì tâm anh mà không phòng hộ thì nó nhảy đi chơi. Tâm anh không phòng hộ thì phiền não sinh khởi. Một hạt giống phiền não từ đáy lòng nó khởi lên trên mặt bằng ý thức, rồi nó làm chi? Không phải nó đi mất nghe. Không có tu tập, không có quán chiếu, không có hành trì, thế thì mọi thứ phiền não nó khởi lên rồi nó lại rớt lại. Rồi các vị hình dung cái cây ngoài rừng á, nó mọc lên một cái trái, thế rồi cái trái nó rớt xuống đất, rồi nó lên thêm một cái cây nữa. Nó có hề cho các vị là một cái cây sao nó rớt xuống một trái nữa hay là nó rớt xuống nhiều trái? Luôn có lời, luôn có lời. Một cái hạt giống buồn, hạt giống giận nơi tâm thức các vị mà khởi lên. Không phòng hộ, không có pháp hành trì, không có tiêu hóa được nó, thì nó rớt xuống miền tâm thức rồi nó lại khởi lên. Thì từ cái giận xíu xiu nó trở thành cái giận lớn hơn. Từ cái giận lớn hơn nó rớt xuống lần thứ hai nó khởi lên nữa. Thì nó trở thành cái cơn gì? Cái cơn bùng nổ của lửa giận. Rồi nó rớt nhiều lần như thế thì nó làm cháy cả nhà. Thế thì thưa các vị, không cho phép người tu tập có thể nghỉ ngơi một phút giây nào, tại vì các vị nếm pháp hành trì của Phật rồi thì các vị phải mang nó thấm vào từng tế bào để các vị luôn phòng hộ. Cho nên bảy phương pháp này được gọi là những phương pháp phòng hộ, nó hàm nghĩa rằng là đối với người thật tâm tu thì họ phải luôn an trú trong cái tuệ quán xoay vòng thế này: một là sử dụng tri kiến, hai là sử dụng kham nhẫn, ba là sử dụng tu tập, bốn là sử dụng loại trừ. Tức là bảy phương pháp này có quyền thay đổi để đoạn trừ những hạt mầm thiền não bên trong của các vị, cho nên gọi nó là phòng hộ. Từ thứ ba, bốn tầng lậu hoặc nhé. Hồi nãy mình nói lậu hoặc, mình phân ra từ bốn tầng lậu hoặc. Nó chia làm dục lậu này, cái gì nữa, hữu lậu này, ba là kiến lậu này, thứ tư là chi, vô minh lậu. Yêu cầu thuộc lòng à, mấy cụ lớn lớn tuổi phải học cho thuộc, là nhẩm đi nhẩm về, coi chừng cuối khóa làm bài kiểm tra đàng hoàng cho sợ sang năm không ai dám đi tu. Cái từ đầu tiên chúng ta vừa học, từ lậu, nó hàm nghĩa là phiền não nghe, hàm nghĩa rằng nó thấm ướt, nó làm khó chịu, phải không? Nhà dột thì rất khó chịu, nó không có chỗ để chúng ta ngồi nghỉ, không có thoải mái gì cả. Nghĩa thứ ba, thưa các vị, lậu nó hàm nghĩa rằng là những hạt giống này rất khó loại trừ. Nghĩa thứ tư là nó dính chặt vào các vị, có khi một đời này mình tu phất phơ không có đoạn được mấy chốc cái thứ phiền não đâu nghe. Kỳ thực nếu một đời tu phất phơ thì ngay cái chuyện hay buồn hay giận của các vị không có trời nào làm cho bớt được đâu. Nói chuyện này chuyện thiệt nhé. Chừng nào các vị tu mà các vị cảm nghe lòng mình nó mát rượi, nó không có hay buồn hay giận hay hờn, hay nói cách khác dễ hình dung đó là không có sáng vui chiều buồn, không có cái kiểu nước lớn nước ròng, nó đổi thay sành sạch không ai chịu nổi hết. Bớt được cái điều này là hạnh phúc cả nhà rồi. Bớt được cái điều này, thưa các vị, là chư thiên cũng vỗ tay mừng nữa. Thế nhưng mà các vị để ý coi là có khi tu thì cứ tu nhưng mà hay hờn hay giận hay buồn dường như nó rất là dễ phát sinh. Là cái điều nó rất tinh tế là tu thì cứ tu nhưng mà dường như có khi có những ngày trái gió trở trời hoặc là mùa đông giá rét là mình nghe lòng mình nó hơi hiu hắt buồn, nó có cái gì hơi se sắt, hơi chạnh lòng, cũng là loại lậu hoặc còn đó nghe. Và cái điều này nó không phải một sớm một chiều mà các vị đoạn trừ dễ đâu nghe. Các vị làm thế nào an trú được trong pháp hành, có một cái niềm vui rạng rỡ cả ngày cả đêm, thế thì nếm được hương vị pháp ạ. Còn không thì bốn tầng này, thưa các vị, không có thể vượt thoát được đâu. Mình làm thế nào mình ở giữa 1.000 người rộn rã tiếng cười, mình vẫn thấy bình thường, không có xao động, không có bị người ta dắt dẫn. Rồi mình làm thế nào ở một mình trong núi sâu rừng vắng, lòng cũng tràn đầy hỷ lạc như ở với 1.000 người, cũng không cảm thấy là lo âu phiền muộn. Tức là chỗ đông người không bị dắt dẫn xao động, chỗ có một mình, tâm thức mình nó không trống trải, không cô đơn. Có việc làm thì mình an trú trong pháp hành trì để làm mọi việc, không có việc làm thì không cảm thấy cần thiết phải kiếm cái việc để làm nhé. Thông thường có khi chúng ta tu thì cứ tu nhưng mà mình không có việc làm mình chịu không nổi, phải kiếm được cái việc chi đó để làm. Nếu các thầy cô thì người ta thường vận dụng cái từ là tôi làm Phật sự, phải không? Và thưa các vị, có khi Phật sự đó thì gọi cho nó vui thôi chứ còn thế sự không phải Phật sự, tại vì cái việc đó là việc kiếm tiền thôi chứ không phải là Phật sự chi cả. Thế thì thưa đại chúng, mình mà tu phất phơ thì những cái loại phiền não lậu hoặc càng nhắc mình không đụng tới được. Đừng nói là có thể đi vào cái chiều sâu của sự tu tập và làm khởi phát năng lượng chánh niệm liên tục để đoạn trừ lậu hoặc. Do vậy cho nên người xưa phân ra làm bốn tầng lậu hoặc để cho các vị nhận diện nó và đoạn trừ từng phần một. Đầu tiên là dục lậu là chết. Thưa các vị, Giải thích một cách dễ hiểu là những cái loại tham muốn mà hữu hình hữu sắc, như của cải, như tài sản, như thức ăn, như vân vân, đó là dục lậu. Tại vì cái tầng này, thưa các vị, dính vào nó thì lang thang trong cõi dục thôi, tức là ở nhân gian nhiều lắm là từng trời ở cảnh dục giới đó, gọi là dục lậu. Giải thích một cách dễ hiểu là lòng mình còn đam mê với những cái hữu hình hữu sắc, những cái rờ đụng, những cái nếm trải, những cái nó làm thỏa mãn những cảm xúc của thân thôi thì gọi là dục lậu nghe. Cảm xúc của thân như là ấm, như là lạnh, như là trơn, như là nhám, như là ngọt, như là cay, vân vân. Đó là những cảm xúc từ nơi thân mà mình dính mắc gọi là dục lậu. Và cái thứ dục lậu này có dễ đoạn trừ không? Cạn nhất đó nghe, cạn nhất đó nghe. Mình làm thế nào đối với những cái sự tiếp xúc của mình, như thức ăn nè, như chỗ ngủ nè, vân vân, mình cảm thấy nó nhẹ tênh, thì các vị đã bước vào được cái tầng thứ nhất của phương pháp đoạn trừ dục lậu. Có một vị thiền tăng cùng với anh đệ tử đi khất thực về. Thưa các vị, trên con đường về trời đã lạnh mà mưa phùn gió bấc nữa. Và hai thầy trò thì ông đệ tử thì ông rất là căm giận cái chuyện ông thầy tại sao mưa gió thế này mà không chịu tìm cái chỗ trú mưa, cứ hiên ngang đi ngoài mưa vậy. Rồi đệ tử nó đi gần qua, nó thầy con nghĩ không ai mà nhẫn tâm như thầy, trời mưa gió thế này mà thầy cứ đi. Tôi nói điều thứ nhất con có biết không, thầy trò mình lâu nay đâu có tắm, trời mưa cơ hội tắm mà rất tốt, không có tốn hao nước con à. Điều thứ hai nữa, thầy trò ta không thể ngủ nhờ ở đâu được cả, mình phải về liêu xá của mình chứ, về thất của mình chứ. Đúng pháp quy Phật dạy là tối phải về lại liêu phòng à, tối về tỉnh thất à, cho nên thầy không muốn dừng lại nơi đâu. Thế rồi về tới nơi, cái thất bị gió tróc đi hết một mái, còn mái chút xíu thôi. Và cái ông đi tử thì ông càng tức tối, ông nói rằng là mình đã khốn khổ vì chuyện đi dọc đường gặp mưa gặp gió, rồi về tới nơi nhà lại trống vắng, nhà lại lạnh nữa, cho nên ngồi trong xó nhà mà lòng nó như là lửa đốt, căm giận ông thầy, giận cả trời luôn. Trong khi vị thầy thì ngồi cười rất là hạnh phúc, rất mãn nguyện, cười toe. Đệ tử hỏi, con không có thể lý giải được tại sao thầy hạnh phúc nhiều vậy? Ông nói, con có biết không, lâu nay thầy rất thích được ngồi trong nhà ngắm trời, ngắm đất, ngắm trăng, mà bữa nay thì gió tóc một mái nhà cho nên thầy vô cùng hạnh phúc. Và ông đệ tử nói, thầy hình dung rằng là đã tróc mất một mái nhà, gió từng hồi lạnh mà tại sao hạnh phúc? Ông nói, con có biết không, Thế Tôn chế cho thầy trò chúng ta một một cái y sangati, tức là cái y ca bị đắp đó. Mà cái y này thì người xưa, thưa các vị, họ lượm từng mảnh vải ở ngoài Tha Ma mộ địa họ kết, cho nên nó rất dày, nó như cái tấm vỏ cây vậy đó. Và chư tăng thì phải đắp thôi. Cái ông thầy nói là Thế Tôn thương chúng ta, biết chúng ta gặp những ngày đông như thế này, gặp trời lạnh thế này, tặng cho ta một cái sangati để chúng ta khoác đỡ lạnh. Đây là cơ hội để mình nhớ ơn Đức Thế Tôn, cho nên thầy rất hạnh phúc. Điều thứ ba, thầy vô cùng hạnh phúc nữa là trời vẫn còn thương, tóc một mái nhưng còn chiều một mái là hạnh phúc rồi. Chứ chỉ tóc có hai mái, thầy trò đâu có chỗ về. Thế thì, thưa các vị, khi các vị nếm được pháp, các vị hành trì, thì đối với những cái cảm thọ của thân á, cảm xúc của thân như gió lạnh, là như mưa rơi, như giá rét, các vị tìm được nhiều pháp hỷ, phải không? Còn không thì sao ta cũng phàn nàn cả. Trời mưa cũng phàn nàn, trời nắng cũng phàn nàn, nực cũng phàn nàn, lạnh cũng phàn nàn. Được người ta chăm sóc cũng ghét, mà người ta bỏ bê mình không chăm sóc mình cũng giận luôn. Thưa các vị, không ai ở cho vừa lòng các vị cả. Tại vì trong nội tâm chúng ta lậu hoặc còn, cho nên cái chi cũng làm cho mình bực mình được hết. Các vị gặp tình trạng này chưa? Cái con người khó chịu thì chi hắn cũng khó chịu cả. Có lần đó mình dạy học ở quận Cam á, xong buổi dạy hồi hướng rồi bà già mới lên, bà khóc nức nở, nói thầy ơi con rất là khổ. Mình hỏi chứ sao cụ khổ vậy? Nói thầy cứ biết không, từ ngày chồng con cưới con tới giờ 40 năm rồi con nhớ tù. Mình nghe mình cũng xót xa, mà cụ này sao tội nghiệp vậy. Và kể lể thêm mà nói, ngày nào con được đi chùa thọ bát, ngày đó cũng vô cùng hạnh phúc, con như chim sổ lồng. Còn ngày nào ở nhà thì tôi cũng khốn đốn. Năm nay thì cứ tính là con 60 ngoài 70 rồi đó. Mà khổ sở như những lúc con còn con gái. Thầy nghĩ coi, vừa bước chân ra, ông nói coi chừng à, mang dép vô, không mang dép coi chừng lạnh chân cảm. Con vừa bật thức dậy, ông nói nè uống miếng nước. Chưa đau là ông đã đưa viên thuốc. Thầy nghĩ coi, khốn khổ mà con rất thích được đầu trần chân đất đi ra ngoài mà không được. Cho nên mỗi lần đến chùa thì con vô cùng hạnh phúc, tại vì con được sống theo con thôi. Con đi đầu trần, con lội chân đất, rồi con ưng ăn, con ưng uống, cái chi con tự làm được, vô cùng hạnh phúc. Còn ở nhà con như em bé vậy. Ông giữ con kỹ còn hơn em bé nữa. Ông sợ con bệnh, sợ con đau, sợ con té. Mà thầy nghĩ coi, cuộc sống vậy thì còn có gì lý thuyết. Thế rồi mình nghe cái mình tức cười. Chứ giờ nói sao vậy? Nói ôi trời, cụ có biết không, người ta mơ ước được 1/10 của cụ đó, mà không được đó. Người ta mơ ước được, chồng người ta quan tâm hỏi, hôm nay có khỏe không? Vừa thức giấc, mà không được. Sống cả đời người ta sống như người dân, còn cụ như vậy mà cụ còn than phiền. Nói thưa thầy, con thích được sống vậy hả thầy? Sống được như người dân. Thế thì cá biệt như ông ta, khi tâm thức người ta nó khó chịu thì chuyện gì phát sinh? Sao khó chịu ngát? Thương họ cũng khó chịu, không thương họ cũng khó chịu. Chuyện này chuyện thiệt à. Và cái tầng cạn nhất là dục lậu thôi, nó đã hành hạ ta rồi. Và thưa các vị, và trong cái thế giới loài người, dường như cái chuyện này là chuyện chung của nhân thế nghe, chuyện lanh quanh. Các vị lắng nghe thì hạ kể lể thì các vị thấy rằng họ đều có điều vướng vào hai cái tình trạng này cả. Do vì thứ nhất là họ chuộng cảm xúc, mà cảm xúc không đến với họ thì họ phiền não. Hai là cảm xúc đến rồi nhiều quá cũng phiền não. Cái chuyện đó là như vậy. Và cái tầng cạn nhất dục lậu thôi, mà nếu các vị có thể đoạn trừ được một phần nào về những cảm thọ của các vị, những xúc cảm các vị, thì các vị đã vươn lên đến cái chiều kích của một con người tràn đầy nỗ lực ạ. Sống kiêu hùng, bằng không thì thưa các vị, cuộc đời rất phập phèo. Mình bị người ta dắt dẫn, bị người ta sổ mũi, bị người ta thao túng nghe. Họ nói một câu ngọt ngào, mình nghe mát lòng mát dạ, thì bị thao túng rồi. Họ xỉ vào mặt mình, chửi một câu, họ nói cái mặt dễ ghét, cái mặt xấu đuôi, thế thì mình cũng khốn đốn rồi. Thế thì thưa đại chúng, cái tầng cạn nhất là dục lậu này đã làm thành nỗi khốn khổ cho đời sống con người. Mà các vị có thể đoạn trừ được, dưỡng dưng được với cái tầng xúc cảm xảy ra nơi thân các vị, nơi miệng các vị, nơi cái nhìn của các vị, thì các vị đã vượt thoát nỗi khổ rồi. Điều thứ hai, hữu lậu là chi? Nó mang cái tính cách là không phải là cụ thể vật chất hữu hình nghe. Không phải là miếng ăn, không phải là cái mặc, không phải là những thứ các vị sờ đụng, cân đong đo đếm được, mà nó rất là vô hình. Vô hình như cái chi? Nào danh thơm, nào tiếng tốt, nào lời khen, nào tiếng chê. Và thưa các vị, những thứ này nó tinh tế nhưng mà nó vô cùng là khó đoạn trừ ạ. Đến một cái tuổi nào đó, ví dụ như cái tuổi lớn này, thưa các vị, người ta không cần vật chất, tài sản, người ta cần cái chi? Cần danh nghe, cần danh. Cái danh thưa các vị nó tinh tế vô cùng, mà nó là dính chặt đời sống ta cho tới chết. Có những người lớn tuổi, thưa các vị, mở miệng ra thì họ khoe cái chi? Quá khứ vàng son của họ. Và dù rằng mình biết tổng tòng tông rằng họ không có vàng son chi, thế nhưng mà họ cứ mở miệng họ nói khống vậy, là ai làm gì nhau. Cho nên không có danh thì người ta tìm cái danh. Mà đã có danh rồi, tới lúc tuổi già thì người ta luôn sơn phết cái danh trong quá khứ. Lấy đó làm chi? Làm niềm tự hào, làm niềm vui le lói chúc tuổi già còm cõi. Do vậy cho nên có khi càng về già, cái tập khí về sự khoe mẽ nó rất ư lạ, ư là sâu. Rồi chúng ta lắng nghe đa phần các ông và các bà phàn nàn nhau về cái chuyện là già rồi cái tự nhiên tánh tình trở thành khó chịu, nó dai, càm ràm hơn nhiều. Tại sao các vị biết không? Nó từ cái hữu lậu này nghe. Tại vì lúc bấy giờ Thưa các vị, cái sự cần thiết để người ta chú ý nữa thì nó không còn nữa rồi. Ví dụ như hình hài mình trẻ đẹp, nhan sắc mình xinh xắn hồi thanh niên đâu còn. Bây giờ chỉ còn có cái mời gọi người ta quan tâm tới mình, chú ý tới mình là cái chuyện chi? Là cái chuyện là hãy ngồi đó nghe tôi tụng kinh này, ngồi đó tôi tụng, ông đã từng lỗi lầm này lỗi lầm kia vân vân. Rồi các ông gặp nhau thì thưa các vị, nói cho nhau nghe về cái quá khứ vàng son, ta đã từng xông pha chiến trận, ta đã từng làm anh hùng, ta đã bản lĩnh ra làm sao. Thế thì càng già cái hữu lậu này nó càng dính chặt với đời sống của chúng ta. Điều thứ hai giải thích nữa, thưa các vị, cái trình độ tâm thức của người ta nó vươn lên khỏi cái tự mãn về đời sống vật lý, cái tự mãn về của cái vật chất, thì người ta vươn đến cái chiều cao là tự mãn về về danh của người ta, về kiến thức của người ta, về văn bằng học vị của người ta, về cái sự thành đạt lợi danh trong nhân gian của người ta. Đối với một số người, thưa các vị, họ coi cái chuyện là đẹp nè, xấu nè, của cải nè, giàu có nè, vân vân không quan trọng, nhưng mà họ coi cái chuyện thành công của họ trên trên địa hạt lợi với danh, trên địa hạt là có quyền uy, có chức tước, là người được ngưỡng mộ, người được kính trọng. Thế thì có một cái trình độ tri thức vươn đến chiều cao thì người ta dính vào cái hữu lậu này rất nhiều. Điều thứ ba, hữu lậu, thưa các vị, có thể dính vô nữa đó là tạo những cái phước điền rất là lành thiện để sinh lên những cõi trời. Những cõi trời, thưa các vị, họ chỉ có danh mà không có thực thể. Tức là những tầng chư thiên trong cảnh giới càng cao á, họ không có hưởng dục lạc như trần thế. Dục lạc của họ nó tinh tế hơn. Thế nhưng mà thưa các vị, họ còn có cái sự chấp trước về thân của họ là thật. Do vậy cho nên trả lời này về cho các bụi thì thần thức của họ sinh về những cảnh giới cao hơn ở những tầng trời. Và do vậy cho nên cái tầng này cũng còn chìm trong sinh diệt là như vậy. Tầng thứ ba nó tinh tế hơn cái tầng của chấp trước. Mình là danh thơm tiếng tốt, mình là địa vị xã hội, mình là con vua cháu chúa. Đó là tầng kiến lậu. Kiến lậu là chết. Dễ hiểu nhất là những cái ý kiến của các vị, những cái suy nghĩ của các vị, những cái dòng ý thức chấp trước của các vị được gọi là kiến lậu. Kiến lậu nó chia ra là làm hai nghe. Kiến lậu phàm và kiến lậu thánh. Thế nào là kiến lậu phàm? Cái tác hại của kiến lậu đó là những loại ý tưởng, thưa các vị, có khi nó làm thành một cơ chế chính trị ạ. Thưa các vị, nó làm thành một dòng chảy tư tưởng. Thế rồi có những tên điên khác, nó lượm cái dòng chảy tư tưởng này, cái hệ tư tưởng này, nó làm thành một cơ chế chính trị, giống như anh Lenin hay là Mao Trạch Đông chẳng hạn. Nó làm thành một tổ chức chính trị, và tổ chức chính trị này nó xây dựng được trên cái niềm tin của những tri kiến vô cùng là sai lầm của con người một thời. Nó dụ dẫn có khi móc cả 1/3 con người trên hành tinh này, nhuộm đỏ 1/3 của hành tinh này trong quá khứ. Và khi kiến lậu nó được cô kết lại rất là chặt thì nó làm thành cái sự hủy diệt của con người vô cùng khủng khiếp nha. Người ta tổng kết rằng từ năm 1917 khi Lenin làm nên cái cuộc cách mạng ở Liên Xô cho tới lúc bức tường Bá Linh mà bị sụp đó, thưa các vị, cái thảm họa đỏ của chủ nghĩa cộng sản gây ra chết tới 400 triệu con người trên hành tinh này. Ngay một mình Mao Trạch Đông thôi, thưa các vị, hắn đã giết không biết cơ man nào dân Trung Hoa nghe. Thậm chí 3 triệu rưỡi người Khmer Đỏ cũng bị bàn tay của Mao Trạch Đông giết chết. Hắn xúc đẩy, tức là hắn thả những cái cán bộ chính trị từ Trung Quốc qua Campuchia chỉ đạo cho Khmer Đỏ giết dân Campuchia tới 3 triệu rưỡi. Người ta hình dung rằng cái sự dã man vô cùng của cái cơ chế kiến quật phàm phu này, thưa các vị, nó là một loại nhân quả vô cùng lớn so với các cái nỗi họa hại khác có mặt trên hành tinh nghe. Người ta bảo rằng là Thiên quả không bị được cái nhân quả là như vậy. Ví dụ như thiên tai, động đất, sóng thần, cháy rừng, dịch bệnh, vân vân, thưa các vị, cái sự hủy diệt của nó còn có thể khống chế được. Thế nhưng mà cái sự hủy diệt của những kiến chấp nguy hiểm như thế này, cái mức độ lây lan của nó có khi là mất tới 3, 4 thế hệ, người ta chưa thể tính được cái số thiệt hại của nó là như vậy. Ngay bây giờ, thưa các vị, cái dư hưởng nó vẫn còn nghe. Ví dụ như cái cơ chế cộng sản ở Liên Xô có thể sụp, thế nhưng mà cái nền đạo đức của Liên Xô có khi gầy dựng lại không phải là đơn giản. Rồi ví dụ như đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy. Có thể là có một cái nhân duyên gì đó đổi thay cái nền cơ chế chính trị Việt Nam, thế nhưng mà chúng ta phải mất 100 năm hoặc 200 năm mới có thể hồi phục được cái nền đạo đức của xã hội lại như quá khứ đó. Nó băng hoại một cách thảm thê cho đến nỗi bây giờ là nó xuống tới tận đáy, chúng ta xót xa chứ không biết làm sao được. Thế thì thưa đại chúng, mình nói một vòng những cái đó là ví dụ thôi nha, mình không muốn đụng tới vấn đề nước non làm chi. Mình ví dụ vậy để trở lại, để cho các vị có một cái nhận diện về kiến lậu nó vô cùng là nguy hiểm. Nó tinh tế vô cùng. Nó không phải là sắc màu ta nhìn thấy, nó không phải là âm thanh để chúng ta nghe được, nó không phải là những xúc cảm chạm vào thân để chúng ta có cái cảm xúc. Thế nhưng mà nó tiềm phục trong ý nghĩ của các vị, nó làm thành cái chi? Nó làm thành một dòng chảy, nó thúc đẩy con người làm ác vô cùng là nguy hiểm. Đó là mình nói cái diện rộng nó phát triển ra bên ngoài. Rồi cái diện tự nội, thưa các vị, những cái dòng suy nghĩ của các vị nó làm thành cái chi trong đây vậy? Làm thành cái chấp trước, tôi là bản ngã, tôi là con người này. Và cái bản ngã do kiến hoặc của các vị, do những suy nghĩ tư duy của các vị chấp trước đó. Thưa đại chúng, là các vị trả hình hài về cho các bụi thì cái chuyện tiêu hủy hình hài, cảm thọ các vị có thể biến mất. Thế nhưng mà những cái loại ý kiến của các vị, suy tư của các vị, ý nghĩ của các vị, nó tạo thành một cái dòng nghiệp lực, nó đi trường viễn trong kiếp tử sinh. Tóm lại, những ý nghĩ làm thành kiến lậu. Những ý nghĩ là chi? Là những vọng thức của các vị, tư duy của các vị, nghĩ suy của các vị. Nó làm thành cái sự chấp trước bản ngã này, và khi nó biểu lộ mức độ cạn thì nó có thể là gây tang thương cho một quốc gia, biểu lộ trong phạm vi nhỏ thì nó làm cho gia đình tan tác. Có rất là nhiều trường hợp người ta không phải thiếu ăn, không phải thiếu mặc, không phải vì lý do môn đăng hộ đối mà người ta chia tay ngay, nhưng mà vì một lý do đơn giản là bất đồng quan điểm với nhau, cho nên họ chia tay không thương tiếc. Đây là kiến hoặc phàm phu, nó đã làm nên cái sự tai hại vô cùng to lớn. Thế rồi cái kiến hoặc của các bậc thánh thì nó làm thành cái chi? Thưa các vị, những ý kiến nó làm thành những tôn giáo khác biệt. Thế thì cái điều đại họa nó xảy ra cho con người đó là người ta có thể chấp nhận nhau về nhiều lĩnh vực, thế nhưng mà đã là tôn giáo thì có khi họ bất đồng chính kiến với nhau, không có cách chi hóa giải được nhé. Một cái lĩnh vực rất là cạn, mình dùng ví dụ nói thì các vị nhận ra điều này, nhận ra cái kiến hoặc của các tôn giáo nó tai họa lớn hơn cái kiến hoặc của phàm phu về ý thức hệ chính trị nha. Ví dụ cái loại tình cảm trai gái hay là tình yêu nam nữ, nó vượt biên giới quốc gia được nè, nó vượt biên giới màu da sắc tóc được nè, có thể Mỹ và Việt phối hợp rất là dễ nè, có thể nó vượt luôn tuổi tác nha. Có những người có khi tuổi rất cao nhưng mà người rất trẻ có thể thương được và họ cảm thông nhau được, họ có thể sống hạnh phúc hài hòa được. Thế nhưng mà nó chạm tới bức tường tôn giáo thì nó dừng lại. Không cùng một tôn giáo, thưa các vị, nếu cưỡng bức lấy nhau thì thưa coi chừng là rất là đổ vỡ trong tương lai. Có thể là giai đoạn đầu người ta có một cái hợp đồng với nhau rằng là thôi đạo anh giữ, đạo tôi giữ. Thế nhưng mà khi có con rồi thì cái chuyện đó rất ư là phức tạp, đó là tôi muốn những đứa con tôi nó theo về với tôi thôi, tức là theo về với tôn giáo tôi thôi. Thế cho nên rất nhiều cặp gia đình trong đời sống đó, họ lâm vô cái tình trạng chia tay do vì bất đồng chính kiến về tôn giáo. Thế thì thưa các vị, kiến lậu ở cái phần tổ chức tôn giáo thôi là nó đã gây thảm họa và nó trở thành một loại kiến trúc cứng chắc như tường đồng vách sắt mà không có cái thứ gì phá vỡ được. Thế rồi kiến lậu này nó đi vô cái tầng tu tập thì nó phát sinh ra chuyện gì? Tôi ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như chúng ta mà tu tập, chúng ta nếm hương vị pháp hành trì từ truyền thống của Phật giáo Đại thừa đi, và mình đã được nuôi dưỡng từ truyền thống Đại thừa từ bé tới giờ, tu là phải ăn chay nè, tu là phải học kinh văn Hán tạng nè, tu phải tu theo pháp Đại thừa nè. Thế là tự nhiên có một nhóm Phật tử khác họ tới em bảo rằng là một nhóm các sư nguyên thủy tu rất là hay, họ dạy pháp hành trì vô cùng tuyệt vời. Và mình hỏi chứ các sư nguyên thủy ra làm sao? Nói rằng là họ đắp y như Phật, thế nhưng mà họ ăn thì họ ăn mặn chứ họ không ăn chay giống như truyền thống Đại thừa. Ngay tức khắc là cái kiến quặc về tôn giáo của mình nó loại trừ, nó không cho phép mình tiếp xúc với các vị sư nguyên thủy này. Mình có cái quan niệm đinh ninh rằng tu là phải ăn chay, cho nên ăn mặn là chắc chắn một điều rằng mình không chấp nhận được. Thế thì ở mức độ cạn nhất, khi chúng ta bước vào con đường tu, chúng ta nếm pháp hành trì rồi, đừng nghĩ rằng lòng ta thênh thang vượt ngoài những cái chấp trước về về kiến quặc nhé. Chúng ta vẫn còn mang cái ý kiến của chúng ta về pháp môn hành trì, về trường phái tu tập vô cùng là nghiệt ngã. Thế rồi cùng tu thiền với nhau. Ví dụ mình cũng học thiền lõm bõm, thế nhưng mà mình đầu tiên mình đến với sư ông Trúc Lâm mình học thiền, sau đó cái mình nghe có một thiền phái dạy cho cái truyền thống là thiền tứ niệm xứ của truyền thống Goenka, thêm một truyền thống nữa là truyền thống của sư ông Nhất Hạnh cũng dạy thiền tứ niệm xứ. Và mình đã từng theo cụ Trúc Lâm, mình đã từng tu tập, mình đã từng học pháp, mình đã từng nghe kinh. Thế rồi mình nghe nói những truyền thống kia, thưa các vị, đố mà mở được cái tâm ra để có thể tiếp nhận được một bài pháp, một câu kinh hay một lời dạy của các truyền thống thiền có mặt nơi hành tinh này. Thế thì thưa các vị, những ví dụ này nó cho chúng ta một cái nhìn. Điều thứ nhất, đừng nghĩ rằng mình học Phật pháp rồi cái kiến chấp của mình về tông môn, về pháp phái, về dòng tu, về đạo Phật nó rơi đi ngay, không hề. Thế là cái tầng sâu hơn của kiến quặc là chi? Thưa các vị, sâu hơn tột cùng đó là kiến quặc chấp về có cái bản ngã thực nhé. Các vị đi vào từng trang kinh của đoạn trừ lậu quặc thì các vị thấy rằng là khi chấp có cái bản ngã thực, tôi hiện tại là hình hài tứ đại này có năm uẩn, rồi tương lai tôi năm uẩn từ đâu tới, tương lai năm uẩn tôi sẽ về đâu, và quá khứ năm uẩn tôi đã từng ở đâu, tức là chấp trước rằng mình có một cái bản ngã thực bất sinh bất diệt từ quá khứ trôi tuồn tuột cho tới hôm nay, một hình thể con người như thế này sinh đi sinh về. Thế thì cũng nằm ở trong cái phần kiến lậu này. Và cái bài kinh này nó đụng tới truyền thống nào nữa các vị biết không? Đụng luôn tới cái truyền thống tu trong đạo Phật, đó là truyền thống mình niệm Phật cầu vãng sanh ngay. Tại sao? Thưa các vị, vãng sanh là cái gì vãng sanh vậy? Có cái tôi vãng sanh nhé. Thậm chí là trên cái cảnh giới Tây Phương kia, từng đóa hoa sen cũng ghi tên đàng hoàng, chứ không thôi anh lên anh ngồi lộn hoa sen của người ta sao? Rồi, ngay cái hình ảnh Di Đà biến tướng, người ta họa hình Ngài Di Đà là một phóng hoa nhiếp hộ. Rồi chung quanh thì có Bồ Tát, có Thinh Văn, Ao Thất Bảo, thì có những đóa hoa sen nở ra. Thế thì rõ ràng rằng là còn có một cái ngã phàm phu, phải không? Mang nguyên cả cái nghiệp phàm phu sinh về cảnh giới kia. Đây là cái pháp môn tịnh độ mà chư tổ triển khai rằng là đới nghiệp vãng sinh. Các vị nghe cái từ đó chứ? Đới là chi? Mang tất cả cái nghiệp phàm phu này sinh về cảnh giới bên kia, gặp Thế Tôn nghe pháp, gặp chư thánh đệ tử của Ngài, học pháp dần dần để mình có thể ngộ vô sinh nghe. Thế thì thưa các vị, cái bài kinh này đoạn trừ lậu hoặc á, nếu người ta giải thích cho tỏ tường thì nó lại chạm vào một pháp môn của truyền thống tu tập của Đại Thừa, tức là truyền thống Tịnh Tông. Thế nhưng mà nếu mình đi sâu hơn cái phần này thì các vị nhận ra, thưa đại chúng, điều thứ nhất, truyền thống Tịnh Tông có mặt là một gia tài đồ sộ để duy trì được Phật giáo nhập thế. Tại vì nếu Đạo Phật chỉ đơn thuần là kho tàng trí tuệ mở ra, thế thì được mấy người? Không có thể làm cho chánh pháp chảy cuồn cuộn tới hôm nay. Điều thứ hai, chưa hề có một pháp hành nào mà chỉ có thuần trí tuệ. Do vậy, truyền thống Tịnh Tông là đại bi ạ. Tức là từ bi và trí tuệ như hai đôi cánh của con chim nâng cái cơ thể Đạo Phật tồn tại tới hôm nay. Điều thứ ba, thưa các vị, mười phương ba đời chư Như Lai không phải tu một thời hay là tu một đời mà thành tựu được quả vị chánh giác. Do vậy cho nên chư tổ triển khai pháp môn Tịnh Tông để làm cái chi? Để cho các vị gieo chủng nhân lành đối với đời sống của các vị nơi hiện tiền, để rồi các vị dần dần ngộ pháp vô sinh, chứng nghiệm được thế niết bàn tịch tỉnh. Bản thân của các vị tổ truyền thống Tịnh Tông đều là những vị thiền sư cả. Ví dụ như vị tổ Lỗi Lạc khai triển pháp môn Tịnh Độ, làm cho pháp môn Tịnh Độ sống cuồn cuộn tới hôm nay là ngài Vĩnh Minh, là một vị thiền tăng. Và trong giáo lý Tịnh Tông thì người ta đã bày cho là cái câu cuối cùng của người hành giả tu Tịnh Độ, đó là phải thể nghiệm được cái chi? Tự tánh Di Đà, ngay nơi tự tâm là Tịnh Độ. Thế thì thưa đại chúng, từ cái việc ví dụ mình trở lại cái chuyện kiến hoạt của các bậc thánh. Đầu tiên kiến hoạt đó là kiến hoạt từ cái phân chia và kỳ thị tôn giáo nha, từ cái tổ chức tôn giáo rồi tới đi vô cái tầng sau là đến pháp môn tu tập. Thì các vị thấy là khi tu tập rồi, nếu các vị bỏ bớt được cái kiến chấp về tông môn, về pháp phái, về trường phái tu tập, thì các vị đã làm cho đời sống mình nhẹ tên một phần rồi. Còn không thì thưa đại chúng, ta nặng nề ị ạch vô cùng đối với pháp môn hành trì. Ta tu nhưng mà ta không chấp nhận những người bạn tu của ta dễ dàng đâu. Đôi khi mình tu nhưng mà tâm thức của mình nó còn chật hơn là người chưa từng tu nghe. Tại sao vậy? Họ không biết đạo, họ không phải là Phật tử chi cả. Họ chỉ quan tâm tới anh là người Việt cùng với tôi thôi. Thì cái sự cảm thông nó liền được thiết lập. Thế rồi chúng ta theo đạo Phật, rồi chúng ta gặp nhau hỏi thăm mà anh là người Việt thì tôi rất thích rồi đó. Thế nhưng mà xin hỏi anh tôn giáo nào? Tự nhiên người ta nói người ta không phải đạo Phật, cái mình có một bức tường dựng ngang. Thế rồi nó sâu hơn tuần nữa rằng là khi tôi hỏi đạo Phật, anh cũng là đạo Phật, tôi rất thích thú. Thế nhưng mà hỏi anh chứ anh theo pháp môn nào vậy? Cái mình nói, giờ tôi theo Hòa Thượng Thanh Từ, tôi tu thiền. Cái mình tự nhiên là nghe nó dị ứng ngay, không có cảm tình. Thế rồi nếu tôi là người tu theo Hòa Thượng Thanh Từ, tôi nghe nói là đệ tử của Thiền Sư Nhất Hạnh, tôi cũng cảm thấy là có cái gì nó có khoảng cách, không ưa nhau được. Thế thì coi chừng cái kiến hoạt của những người tu chúng ta, thưa các vị, nó làm thành cái chi? Làm thành sự hạn chế, làm thành sự ràng buộc, làm thành phiền não, làm thành cố chấp kiên cố. Để làm chi? Càng nhất là để gây khổ cho nhau nghe. Sâu hơn, thưa các vị, cái kiến chấp này nó theo với các vị có khi mất cả hàng triệu kiếp trong cõi tử sinh không gột được. Ai mà lỡ dính với ngoại đạo, tâm thức họ nó rất là cuồng tín, thì thưa các vị có khi một đời này gột không xong. Rồi có khi xin đi xin về hàng triệu kiếp mà gột chưa xong cái chất cuồng tín ở tâm thức. Và cái kiến hoạt cuối cùng, thưa các vị, đó là kiến hoạt khi các vị đi trên đường thánh, các vị có sự tu tập, các vị chứng nghiệm được ít nhiều trong con đường tu. Ví dụ như mình thấy rằng là mình tỏ thiền, tự nhiên là thân của mình nó tràn đầy hỷ lạc, nó có được sự an lạc nhất định. Và thậm chí là mình thấy thân mình tan biến giữa khoảng hư không này, nó không còn thân nữa. Và các vị nghĩ rằng là đây là những cái tầng tu tập, nó có được cái sự thành đạt nhất định trong bước đường tu. Và chấp cứng điều này thì các vị không thể đi đến cái tầng sâu sắc là đoạn trừ những cái vô minh chấp ngã vô cùng chi tiết nơi tâm thức của các vị để thành đạt được quả vị vô sinh. Đây là cái bước sâu sắc nhất mà mình giải thích. Tuy nhiên là chúng ta vẫn còn đang ở cái giai đoạn là tập sự rất ư là chi, rất ư sơ cơ, cho nên cái trình độ này mình chưa đạt đến. Nhưng mà xin nhắc một câu rằng là trong Kinh Lăng Nghiêm có bảo rằng là trong cái quá trình tu tập ngũ uẩn của anh nó có thể phát sinh ra 1.000 thứ bệnh khác biệt. Có khi thấy anh thành Phật, có khi thấy anh tan biến như hư không, có khi thấy niềm hỷ lạc nó tràn lên ngập trời. Thế nhưng mà tất cả những điều này chẳng qua chỉ là những cái phản ứng của thân ngũ uẩn tạo thành, không phải là chứng thánh chi cả. Nếu người có công phu tu tập hành trì, họ vượt ngang qua những cái tầng này, họ nắm một pháp hành nó đi vào, càng ngày càng sâu và loại bỏ tất cả những trạng thái xảy ra trong bước đường tu, thì họ có thể chứng nghiệm được quả vô sinh. Còn không thì rớt vô những cái tầng gọi là thiền bệnh như vậy mà thôi. Đó là cái tầng sâu nhất của kiến hoặc. Cuối cùng vô minh lậu là chi? Thưa các vị, cái tầng này con mắt phàm thường mình không có đo tới đâu nghe. Mắt phàm thường của mình, thưa các vị, chỉ nhìn thấy người ta chấp trước về tôn giáo, chấp trước về ý kiến là dễ nhìn ra nhất. Chấp trước về tôi là truyền thống này, truyền thống kia, thì chúng ta còn mày mò thăm dò vô được. Nhưng mà ta chấp trước những cái tầng tu tập của ta có ít nhiều cái hiệu quả, ít nhiều sự thành đạt, thì dường như mình đi vô không dễ đâu. Thứ hai nữa là khi họ có được chút thành đạt trong công phu tu vậy, mình chỉ rằng là cái chuyện này coi chừng anh lạc vô những cái tầng kiến lậu, thì thưa các vị là coi chừng mình bị phản bác một cách nặng nề, bảo rằng là mình có tu hành chỉ đâu mà bài đặt thăm dò vô cái tầng tuệ chứng của người ta. Thế thì thưa các vị, ba tầng này các vị còn có thể thăm dò được, nhưng mà cái tầng vô minh lậu hoặc thì không có đơn giản. Tại sao? Thưa các vị, còn một chút chấp trước về bản ngã, về tôi, về ta, thì các vị còn dính với vô minh lậu hoặc. Trong cái từ kinh văn gọi là bất động địa tiền tu xả tạng, tức là chứng đến đệ bát vị Bồ Tát bất động thì mới xả hết những cái tầng thức tâm lăng xăng xuôi ngược rất là sâu thẳm trong tiềm thức của các vị. Đó là bốn tầng lậu hoặc từ cạn đi vào chiều thâm sâu. Tóm lại một điều, thưa các vị, chỉ cần các vị an trú trong pháp thực tập thì cái chuyện dục lậu và hữu lậu này nó tự rớt. Người có tu tập biết pháp hành trì, an trú trong pháp hành và một niềm đam mê với con đường tu tập, thì những cái xúc cảm giữa trần gian này tự nhiên nó rơi rất nhẹ. Rồi tự nhiên là những cái lợi danh mời gọi, những cái khoe mẽ về đời sống tự nhiên nó cũng rớt. Tự nhiên mình không còn lao sao lăng xăng giữa trần đời này, tự nhiên tâm mình nó rất là yên hòa, cái sự tĩnh lặng tự nó đến với mình thôi. Đó là hai cái tầng đầu chúng ta cần đi vô pháp hành để có sự thực tập. Tạm xong cái phần giải thích từ ngữ rồi nhé. Thế là cái điều kế tiếp, bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc. Một, đoạn trừ bằng tri kiến. Thứ hai, đoạn trừ phòng hộ. Thứ ba, đoạn trừ bằng thọ dụng. Thứ tư, đoạn trừ bằng kham nhẫn. Thứ năm, đoạn trừ bằng tránh né. Thứ sáu, đoạn trừ bằng trừ diệt. Và thứ bảy, đoạn trừ bằng tu tập. Đây là bảy phương pháp. Các vị thuộc lòng mấy cái này rất là hay. Thứ nhất là tri kiến, thứ hai phòng hộ, thứ ba thọ dụng, thứ tư kham nhẫn, thứ năm tránh né, thứ sáu trừ diệt và thứ bảy tu tập. Điều đầu tiên mình xin thưa rằng là bảy phương pháp này nó có sự liên hệ nhé. Pháp của Đức Phật đặc biệt là nó có sự liên hệ. Ví dụ như các vị đoạn trừ bằng tri kiến, nó không có hàm nghĩa chỉ đơn thuần tri kiến không, mà các vị có thể đoạn trừ được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Hay nói cách khác là không phải chỉ bằng tri kiến không mà các vị có thể đoạn trừ phiền não nơi nội tâm các vị được, mà còn cần cái gì nữa? Cần phòng hộ, cần tu tập, cần kham nhẫn, cần tránh né. Rồi mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu. Ví dụ như cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo âu của các vị, cái bất an của các vị, đó là một loại phiền não. Thế nhưng mà mình khởi được tri kiến là phiền não, lo âu, sầu muộn, mất ăn không phải là ta, mà nó là đối tượng bị ta đang quan sát, bị ta nhận diện. Nó là cái bị biết, còn cái năng lực tri kiến nó là cái nhận diện nó, cái năng lực quan sát nó, đang thấy nó. Thì đây được gọi là hiểu biết, khởi được tri kiến để đoạn phiền não rồi đó. Thế nhưng mà các vị khởi năng lực tri kiến, nhận diện về những đối tượng phiền não đó, các vị nhận diện được nó mà nó có chịu rớt xuống, chịu tắt ngấm, chịu ra đi, chịu trả lại cái vùng trời tâm của các vị nó yên bình tĩnh lặng không? Không. Tại vì mình mới làm quen cái pháp Phật ngay bây giờ, cho nên đành rằng mình biết rằng là tất cả những cái dạng tâm hành phiền não đang sôi sục bên trong, nó đều không phải là ta, nó đều là cái sở hữu của ta đang bị ta nhìn ngắm. Ta có quyền làm cho nó sinh và cũng có quyền làm cho nó rớt. Biết thì biết như vậy nhưng mà vẫn không đoạn trừ được. Thế thì rất cần làm cái chi? Rất cần cái quá trình là tu tập. Rất cần là coi nó không phải là ta để trừ diệt. Có phải không? Rất cần làm chi? Rất cần kham nhẫn đối với sự có mặt của nó nghe. Nếu nó có mặt, nó hoành hành các vị, nó trấn ngự các vị, mà các vị vô cùng bức xúc, vô cùng giận dữ, thế thì các vị tạo thành một cái loại phản ứng, đó là nó càng ngày nó làm cho các vị càng nóng bức thêm, càng khó chịu thêm. Do vậy cho nên đối với những phiền não sinh khởi trong ta, ít nhiều gì ta cũng phải kham nhẫn, tức là chịu đựng sự có mặt của nó. Thêm nữa là chi? Thưa các vị, thêm nữa đó là các vị phải phòng hộ đó. Tại vì đợi nó sinh khởi ra thì thưa các vị có khi rất là khó để cho các vị đoạn trừ. Do vậy cho nên khi cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an mà nó chợt sinh khởi, hoặc là mình biết rằng cái đối tượng kia nó sẽ tạo thành cái sự buồn, giận, bất an trong ta, ta thông minh nhất là biết cái sức của mình nó chưa đủ sách 100 cân, cho nên đối phó với cái con người mình căm ghét đó, mình sẽ khởi sự căm ghét, thôi mình né đi. Nhân gian người ta gọi cái câu là tránh voi không có xấu mặt nào. Đừng có anh hùng hiên ngang, đứng nó cản đầu voi rồi nó dậm cho mình chết. Đừng nghĩ rằng mình có khả năng đối phó được bao nhiêu thứ phiền não. Đừng nghĩ rằng mình đối diện với cái kẻ mình căm ghét lâu nay mà mình không khởi sự căm ghét nghe. Thế thì tốt nhất là mình nên làm cái việc là né mặt người kia, cũng có hàm nghĩa rằng là né con người thực, rồi tránh cái tình trạng gì? Tình trạng cái tâm hành đó nó được tác động bằng nhiều ngõ ngách để nó sinh khởi nhiều hơn. Ví dụ như mình đã có cái căm giận người kia rồi, mình tránh né, đừng có mời gọi những cái hồ sơ về cái nỗi xấu xa đáng phiền hận của con người kia đổ vào để cho cái cơn giận của mình nó lên cao, gọi là tránh né. Từ ví dụ một món đó là mình giải thích, thưa các vị, bảy phần này nó liên hệ nhất định nha. Khi các vị có được tri kiến thì các vị có được sáu phần này. Khi các vị tu vô một cái tri kiến để đoạn trừ phiền não thì các vị cũng đang thực tập những phần còn lại nghe. Trong cái năng lực khởi tri kiến của các vị, đó là sự tu tập, đó là sự trừ diệt, hoặc đó là sự kham nhẫn, đó là sự tránh né, vân vân. Đây là bước đầu tiên mình giải thích một cách tổng quát để cho các vị chiêm nghiệm rằng thấu được pháp hành trì, dù là một pháp mà ta thực sự đi vô sự hành trì thì nó có cái chi trong đó, nó có được rất nhiều pháp hành. Điều thứ hai, thấu được một pháp hành trì thì nó có hai phần. Phần chi? Thứ nhất là phần tuệ giác đi vô, phần thứ hai là phần có được cái năng lực chánh niệm đi vô nghe. Tức là an trú trong pháp hành thì pháp hành nào nó cũng có phần định và tuệ đi vô cả. Điều thứ ba, khi mình đi vô pháp hành rồi, thưa các vị, mình có một chút công phu thực tập rồi thì món quà tự nhiên nó đến với mình, đó là mình không bị nó xỏ mũi, nó dắt dẫn, nó nhận chìm mình. Quá khứ á, mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình để cho nó ngập chìm đời sống mình, có khi mất một ngày, hai ngày hoặc nhiều ngày. Thế nhưng mà học pháp đi tu rồi thì những cái phiền giận bất an cũng cái cường độ như quá khứ, thế nhưng mà nó ra đi rất sớm, do vì các vị biết cách đoạn trừ. Cho nên thưa các vị, biết pháp hành trì rồi thì lợi ích nó liền đến với đời sống mình ngay bây giờ. Điều cuối cùng thưa các vị là khi các vị biết pháp hành trì rồi, tự thân các vị nếm được hương vị pháp, có được an lạc, thì cái điều rất vui đó là an lạc của tự ta tạo được, nó tự nhiên là tìm cách lây lan đến người thân của ta. Tức là ta tu tập không phải là chỉ mình hưởng được phúc lợi từ sự tu tập, mà điều này nó lây lan đến người thân của ta, đến vợ ta, đến chồng ta, đến con ta, đến bố mẹ ta, rất tự nhiên. Và thưa các vị, cái con đường tu nó không dành cho người, nó không dành cho người thiếu nghị lực, thiếu ý chí. Nó cũng không hề dành cho người niềm tin không vững, mà nó dành cho người điều thứ nhất là vững niềm tin với pháp hành của Như Lai. Điều thứ hai là dành cho những con người là đủ nghị lực, đủ ý chí, bản hoài đủ lớn, niềm đam mê cháy bỏng trong tim thì mới có thể đi vô pháp hành trì được. Mà không thì sao? Tôi 3721 ngày nghe chỗ nọ chỗ kia có người so đầu mình thọ ký, cái mình thành Phật, cái mình chạy tới, thế thì mình bị người ta lừa gạt mất. Chưa hề có một vị Bồ Tát nào từ đất chui lên thành Bồ Tát nghe. Họ đều phải mày mò công phu vô cùng khổ nhọc, có khi mất cả triệu kiếp để gạn lọc phiền não, để tu tập từng phút giây một, thành tựu được quả lành, thành tựu được trí tuệ. Không phải là con đường của hòa tận không không. Nói theo cái từ Mỹ đó là không hề có cái chi mà không có chữ ký của anh cả. Không hề có cái món thành công nào giữa trần đời này mà không đổ mồ hôi thành công hết. Cái món thành công để thành đạt chút lợi danh, chút của tiền, chút danh lợi nhân gian, mà người ta còn phải bỏ xương trắng máu đào. Thế thì sự thành công của công trình tu, thành tựu sự nghiệp giải thoát, nó không đơn giản đâu thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, người nào khởi được cái niềm đam mê, khởi được cái tâm kiên trì đi vô pháp hành trì thì họ nếm được hương vị chánh pháp. Tất nhiên là hôm nay thưa các vị, mình chỉ giới thiệu một cách khái quát. Hy vọng rằng buổi tối chúng ta sẽ giới thiệu rất là cụ thể về pháp hành. Tất nhiên tôi tin rằng ở trong đây thì các vị đều biết cách để an trú trong thiền tập. Và có thể là một là thầy Quán Phú, hai là Kiên Tuệ có những cái buổi hướng dẫn về kỹ thuật để các vị đi vô thiền tập. Và ban tổ chức dường như có sắp xếp điều này rồi. Hy vọng rằng trong những buổi học tới thì tôi chỉ chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm tôi đã từng hướng dẫn trong những khóa tu khác đến cho đại chúng. Và xin rất cảm ơn các vị, dù buổi sáng buồn ngủ quá nhưng mà cũng cố gắng ngồi mở con mắt to để ngồi nghe, cũng quá là cảm ơn đại chúng. Giờ việc phải làm, xin mời chắp tay hồi hướng đây. Chúng sinh vô biên thệ độ phiền đạo vô tận, nguyện